Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe chúng ta thấy nó hơi khác bởi vì là trong cái tuần thứ tư mùa phục sinh đó đang có những bài phúc âm về Chúa Chiên Lành, thì hôm nay chúng ta lại đọc một bài phúc âm cũng Thánh Gioan nhưng mà lại nó không phải về Chúa Chiên Lành mà nó lại về trong bữa tiệc ly. Đấy, về cái mối liên hệ thân tình giữa Chúa Giêsu và các tông đồ hay là các môn đệ. Bởi vì sao vậy? Cái bài phúc âm này là bài phúc âm cho giáo hội, được giáo hội chọn đọc cho lễ kính Thánh Tông đồ Matthia. Chúng ta biết Thánh Tông đồ Matthia là vị Thánh Tông đồ thay cho Tông đồ Judas Iscariot. Vì thế nên sau khi Chúa Giêsu lên trời và trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Tông đồ Công vụ đã cho chúng ta thấy rằng Thánh Phêrô đã kêu gọi các vị tông đồ, tất cả là 11 vị bao gồm cả Thánh Phêrô, hãy chọn một vị tông đồ khác thay cho Judas Iscariot. Và sau đó các ngài đã được đầy Thánh Thần và đã chọn ra một người mà theo nguyên tắc và tiêu chuẩn chính đáng để chọn cái con người thay thế đó, được gọi là tông đồ đó, cũng là môn đệ của Chúa Kitô, nhưng mà bây giờ lên cái chức gọi là cái bậc tông đồ thì phải có điều kiện như thế nào? Thì tông đồ công vụ đã cho chúng ta biết được đó là nó phải là cái người môn đệ đó phải ở với Chúa Giêsu ngay từ đầu cho tới khi Chúa Giêsu lên trời. Đó là trong bài đọc 1 hôm nay chúng ta đọc thấy những ngày như thế này. Phêrô đứng lên giữa anh em, đám đông có chừng 120 người mà nói: Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời thánh kinh mà thánh thần đã dùng miệng David để tiên báo về Judah, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chưng trong thánh vịnh có chép: Trại của nó sẽ trở nên hoang vắng và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây để cùng với chúng ta làm chứng người đã sống lại. Cái tiêu chuẩn và cái nguyên tắc chính yếu để chọn một người môn đệ thay cho tông đồ Judas Iscariot đó là phải ở với Chúa Giêsu ngay từ đầu cho tới khi Chúa Giêsu lên trời. Có nghĩa là ngay từ khi Chúa Giêsu mới lãnh nhận phép rửa, sau đó Chúa đi chọn tông đồ, thì đấy, từ đó. Và sau đó sách tông đồ công vụ đã nói thêm, họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức là Bác-sa-ba, biệt danh là công chính, và ông Matthia. Đấy, thì hai cái người này nếu mà theo tiêu chuẩn Thánh Phêrô đặt ra là ngay từ đầu. Hai người này trong số 120 người. Trong số 120 người có nghĩa là bao gồm cả 72 môn đệ đầu 72 môn đệ mà Chúa sai đi cái hai người một đấy. Đấy, đấy như vậy. Đoạn họ cầu nguyện rằng: Lạy Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Judas. Thấy không? Chúng ta thấy rõ không? Nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Judas chứ không phải chỉ là môn đệ không. Môn đệ là một ơn gọi theo Chúa, nhưng mà cái chức vụ và tước hiệu tông đồ nó là rất đặc biệt. Nó phải là chứng nhân tin khởi, nó phải là theo Chúa sát nút, gọi là môn đệ full time, luôn luôn ở với Chúa. Kẻ đã hư hỏng mà hư đi đến nơi của nó. Rồi họ bỏ thăm và Matthia đã trúng thăm. Ông được kể vào số 11 tông đồ. Có nghĩa là thành 12 tông đồ đấy. Bởi vì cái nền tảng tông đồ thì là phản ánh một cái nền tảng của dân Châu Thái hồi xưa. Nền tảng dân Châu Thái hồi xưa là 12 chi họ, là 12 chi tộc. Bởi thế nên bây giờ giáo hội Chúa Kitô thiết lập cũng phải dựa trên 12 tông đồ. 12 tông đồ. Và 12 tông đồ này thì không thể thiếu một ai. Mất Judas thì bây giờ phải có người thay, và đó là Matthia. Và Matthia này không phải chỉ là môn đệ, mà bây giờ được các tông đồ tuyển chọn. Và không phải là chỉ có các tông đồ, nhưng mà các tông đồ đã cầu nguyện, và Chúa tỏ ra qua các tông đồ để chọn một cái vị đúng như ý của Chúa, đó là Thánh Matthia tông đồ. Và bây giờ Thánh Matthia không phải chỉ là môn đệ bình thường nữa, mà phải là một vị tông đồ. Mà tông đồ đây như thế nào? Tông đồ đây như lúc nãy chúng ta vừa mới nói đến cái tiêu chuẩn, đó là phải là người theo sát Chúa Giêsu từ đầu cho tới cuối. Đó là tông đồ full time. Và cái đã là tông đồ đó thì bây giờ phải hội đủ ba cái điều kiện nữa. Trước hết là từ đầu đến cuối là một. Từ đầu đến cuối của sống với Chúa Giêsu đấy. Thứ hai là được chính Chúa Giêsu kêu gọi. Thứ ba là được chính Chúa Giêsu sai đi. Thì đó mới là tông đồ. Chứ không có hội đủ ba điều kiện đó không thể nào là tông đồ được. Thì điều kiện đầu tiên thì tất nhiên phải là ở với Chúa Giêsu ngay từ đầu. Và những người ở với Chúa Giêsu ngay từ đầu thì được Chúa Giêsu trực tiếp gọi. Và cuối cùng á là cũng được Chúa Giêsu sai đi khi Chúa Giêsu sống lại. Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho tất cả mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được rỗi, ai không tin sẽ bị luận phạt. Đấy. Thì Thánh Matthia hội đủ ba điều kiện đó. Hội đủ ba điều kiện đó. Và Thánh Matthia được gọi là tông đồ. Vậy thì đó là về là điều kiện bề ngoài. Nhưng mà còn cái vấn đề nếu mà thật sự là tông đồ đó mà không có đời sống mật thiết với Chúa Kitô, không để cho Chúa Kitô chiếm đoạt mình và không sống theo gương Chúa Kitô thì thật sự không xứng đáng là một tông đồ của Chúa. Không xứng đáng là tông đồ, giống như chúng ta đọc bài phúc âm chủ chiên với chiên trong mấy ngày vừa rồi, nhất là ngày hôm qua đấy, chúng ta thấy không? Đấy, không qua cửa chiên mà vào là trộm cướp. Vậy bây giờ làm tông đồ là phải theo gương Chúa Giêsu phá qua cửa, đó là chính Chúa Kitô, là theo gương chăn chiên của Chúa Kitô thì mới chiên nó mới nghe và mới xứng đáng chăn chiên, thì mới là tông đồ, xứng đáng làm tông đồ. Còn nếu không á, cái vị tông đồ đó chỉ là trộm cướp, phá hại chiên, giết chiên, ăn thịt chiên. Đấy, giống như hiện tại chúng ta thấy là một số vị giám mục nữa, chứ không phải là chỉ linh mục, hồng y nữa, không phải là thường, là gọi là đã, nghĩa là kế thừa các thánh tông đồ đấy. Thành phần giám mục là thành phần kế thừa các thánh tông đồ, là chăn chiên, là đứng chăn chiên đấy. Mà bây giờ quay ra như vậy. Bởi thế nên trong bài phúc hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cái tinh thần của một người tông đồ. Tinh thần đó không phải là nô lệ mà là bạn hữu. Mà đã bạn hữu đó thì được Chúa, Chúa Giêsu tỏ hết những gì Chúa biết về cha của mình cho. Bởi vì không thể là một người lạ ở ngoài đường tự nhiên chúng ta tới, chúng ta tỏ hết những cái gì bí mật về cuộc đời chúng ta, về những cái lý lịch của chúng ta cho cái người đó. Không, phải là bạn thân, chúng ta mới tỉ tê, chúng ta mới cho biết hết, phải không ạ? Đó, với Chúa Giêsu nói là thầy không gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe biết nơi cha thầy thì thầy đã cho chúng con biết hết. Thấy không? Thấy không? Những cái người tông đồ á, là những người thân tình với Chúa Kitô, biết, chẳng những biết Chúa Kitô mà còn biết cha là đấng sai thầy của mình nữa. Và vì thế nên mới có thể làm chứng cho thầy của mình. Nếu mà chúng ta làm chứng cho một ai mà chúng ta không biết người đó, chúng ta làm chứng làm sao được? Do đó nên phải làm sao mà nên một với cái đấng mà sai chúng ta đi, mới đấng với cái đấng chọn chúng ta, thì chúng ta mới có thể làm chứng cho cái đấng đó được. Mà muốn làm chứng cho đấng đó thì tất nhiên phải sống thân tình với cái đấng đó, phải sống là bạn hữu của đấng đó, có nghĩa là có một cái thân tình rất đặc biệt với cái đấng đó. Và cái đấng đó chính là Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi chúng ta và đã nâng chúng ta lên, thay vì một người ngoại, thay vì một người cư hữu tầm thường, thì bây giờ gọi chúng ta trở thành tông đồ của Chúa. Và không phải là chỉ có các vị giám mục, hồng y, hay là thậm chí kể cả các vị linh mục là assistant, là trợ tá của các vị giám mục đi nữa, với tư cách là tông đồ. Không, tất cả cư tư hữu chúng ta đều phải gọi là có cái nhiệm vụ làm tông đồ cho Chúa nữa, chứ không phải chỉ là môn đệ tầm thường. Bởi vì nếu chúng ta không làm tông đồ cho Chúa, chúng ta không xứng đáng là môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta, chứ không phải nói riêng các thánh tông đồ ở trong đầu bài giảng trên núi, đó là cái gì? Các con là ánh sáng thế gian, có vậy thôi. Các con là ánh sáng thế gian, có nghĩa là chúng ta, chính chúng ta cũng là ánh sáng thế gian. Mà ánh sáng thế gian đây từ đâu mà đến? Từ chính Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Bởi thế nên chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta là ánh sáng thế gian, có nghĩa là chúng ta là những con người sống Chúa Kitô, phản ảnh Chúa Kitô, làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô qua đời sống của chúng ta, qua những cái hành vi cử chỉ chúng ta, qua lời nói của chúng ta, qua tất cả những gì mà Chúa Kitô sống trong chúng ta, để nhờ đó họ nhận biết Chúa Kitô mà trở về với Chúa Kitô. Chúng ta cũng thật sự là môn đệ của Chúa Kitô. Và dù không phải là giám mục, linh mục, nhưng chúng ta vẫn có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa Kitô, có nghĩa là nhiệm vụ, sứ vụ của một vị tông đồ. Một mùi môn đệ mà không đóng vai tông đồ, có nghĩa là đóng vai chứng nhân Chúa Kitô, thì người môn đệ đó hoàn toàn chưa thực sự là môn đệ của Chúa Kitô, hay là chỉ có hữu danh vô thực. Và thế nên chúng ta hãy xin với mẹ Maria là một người môn đệ đích thực, người môn đệ trên hết của Chúa Kitô, ở chỗ mẹ đã tin vào Chúa Kitô mẹ đã sống với Chúa Kitô, đồng hành với Chúa Kitô bằng cái đức tin tuân phục của mẹ và chấp nhận tất cả những gì đau khổ thử thách cho một người môn đệ của Chúa Kitô, để mẹ có thể đứng bên thánh giá Chúa Kitô cho tới giây phút cuối cùng. Để nhờ đó mẹ chịu cái đau khổ của Chúa Kitô với Chúa Kitô, thay cho Chúa Kitô khi Chúa Kitô bị đâm vào cạnh sườn người, trong khi đó người đã chết rồi. Nhờ đó mẹ đã và tái sinh Chúa Kitô cho các trong các linh hồn, cho các linh hồn. Nhờ đó các linh hồn mới có thể có sự sống của Chúa Kitô. Và xin mẹ cho chúng con cũng được thông phần với đức tin tuân phục của mẹ, để nhờ đó chúng con cũng xứng đáng như mẹ, với mẹ, trong mẹ, trở thành môn đệ của Chúa Kitô, một môn đệ có thể làm chứng cho thầy mình với tư cách là một tông đồ của Chúa. Amen.
Hãy vui câu chúc an bình cho ai biết đón nhận an vui sẽ người lại đó. Đây cha sai chúng lên đường như chim giữa soi rừng giữa muôn ngàn hiểm nguy. Và hãy khôn ngoan mà minh chứng sống đơn sơ hiền hòa để ơn cứu độ tràn lan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.